मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्क्षमानसोत्थानम् ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्
ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्
असेवना च बालानम् पण्डितानम् च सेवनाम् पूजा च पूजनीयानम्
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 1 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua có một cái phần hướng dẫn thôi, ít thôi. Thành ra cái bài đó không kể. Nếu quý vị nào nghe băng thì nhớ bài này là cái bài số 1 ngày 23 tây tháng 3. Khi nào cũng vậy, khi mà mỗi lần mà có bắt đầu cái khóa thiền ấy, thì sư thường đọc lại cho quý vị nghe cái phần gọi là hướng dẫn thiền tập. Năm rồi 2017 đó, khi mà hành giả thiền sinh Việt Nam qua tu tập ở bên Myanmar đó, thì cái vị thiền sư thay vì như thường lệ giải thích cho hành giả biết cái cách thức phải tu tập như thế nào thì nhiều nước quá uống sao cho hết đây 1, 2, 3 ly luôn, ly được rồi ha. Quý vị biết con thiền sư cũng hỏi sao không? Làm sao quý vị tới đây làm gì? Đó, sư cũng hỏi quý vị câu đó, quý vị tới đây để làm gì? Quý vị lại chơi ha, quý vị đi du lịch ha, lâu lâu quý vị đổi cảnh cho vui phải không? Tất cả mọi người im lặng hết, không ai trả lời hết. Thì có một cái cô trả lời: và thưa sư, chúng con tới đây để học. Đó là một cách hỏi. Cách thứ hỏi hai, thứ hai nữa, quý vị tới đây để thực hành pháp bảo phải không? Dạ phải. Quý vị nào muốn đắc đạo quả giơ tay lên tôi coi. Cái phòng khoảng chừng 20 người, chắc cũng có 8-9 người đưa tay lên. Thực sự nói đuổi mấy người đi về Việt Nam, tôi cũng dạy mấy người này. Đây thì sư nói để quý vị nghe là cái cách thức người ta hướng dẫn nó rất là linh động. Và nơi này nó đòi hỏi rất nhiều cái sự giải thích để hiểu tại sao thiền sư đặt những câu hỏi như vậy. Bây giờ mình trả lời cái câu hỏi thứ nhất, quý vị tới đây để làm gì? Tức là bạn có biết tại sao bạn hành thiền không? Chứ không phải là tại vì sư dạy con hành thiền, dạy con chánh niệm thì con chánh niệm vậy thôi. Cái đó mà gọi là cái mặt đức tin thôi. Mình tin tưởng vị này là cái người có khả năng tu tập, vị này có cái khả năng hướng dẫn, vị này là trong cái quá trình có nhiều cái thành tích, có thể mình tin tưởng được chứ được. Và mình có đức tin mà mình tập theo, chứ còn thật ra mình không biết mình làm tức làm cái gì. Vì vậy ông đặt cái câu hỏi quý vị lại đây để làm cái gì. Quý vị hỏi, ủa sao hỏi cái câu gì kỳ vậy? Nhưng mà thật ra cái ý muốn nói rằng là quý vị có hiểu tại sao quý vị hành thiền hay không? Tại đây để hành thiền thì chắc chắn ai cũng biết rồi. Mà cái điều tôi muốn hỏi là quý vị có biết tại sao mà quý vị cần phải hành thiền không? Ví dụ như bây giờ bên Mỹ, quý vị, mỗi lần mà sư có được yêu cầu mà đi hướng dẫn thiền tập cho các hành giả Mỹ đó, thì sư đặt cái câu hỏi tại sao mà quý vị có biết tại sao quý vị hành thiền không? Thì quý vị biết người Mỹ họ trả lời sao không? Tôi hành thiền tại vì tâm tôi nó động quá, tôi mới ngồi cho yên thôi. Tôi phải đi làm việc, tôi phải đối đầu với những cái khó khăn trong cuộc sống, tâm tôi nó mệt mỏi, nó quá mệt rồi. Thành ra người ta dạy tôi tập yoga, thì những cái người mà dạy yoga họ hướng dẫn tôi thiền tập và họ nói có ông là cái người biết thiền, do đó họ mời ông tới. Vì vậy chúng tôi rất là hăng hái, chúng tôi tiếp tập vì chúng tôi biết làm cách nào để giữ tâm tôi yên mà thôi. Giờ tâm nó náo động quá, chịu không nổi. Vì những cái câu chuyện của thế gian, thành ra tôi muốn tập thiền để cho tâm yên tĩnh. Nếu mà nói tập thiền để cho tâm nó yên, để tâm bây giờ nó náo động, nó phiền não quá làm cho tâm yên, thì đây là không phải là cái cách mà thiền tứ niệm xứ. Cái phương pháp thiền mà chúng ta học cái này Thiền này là thiền tứ niệm xứ, trong đó có chữ niệm đông rất là quan trọng. Bạn muốn tâm yên thì phải bằng cần có định tâm, niệm định tuệ. Khi bạn muốn tâm yên thì bạn chỉ muốn có định mà thôi, chú tâm một đề mục cho thiệt giữ, giữ cái tâm trong đó thật chặt, không cho nó chạy đi đâu hết trơn thì một lát nó yên. Còn cái thiền tứ niệm xứ dùng chánh niệm để quan sát các hiện tượng tự nhiên, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài để hiểu cái sự suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên. Mà đã tự nhiên rồi thì làm sao mà mình phản ứng được? Mình không phản ứng thì tâm mình nó có sự chấp nhận à. Tôi lấy một ví dụ này, quý vị đi tới một cái chỗ nào đó, quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó làm ồn, nó phá phách rất là dữ, quý vị khó chịu lắm, quý vị bực bội lắm, vì quý vị nói chuyện với cha với mẹ nó cứ nhảy vô nhảy ra làm một sùm hết trơn. Nhưng mà mẹ của nó, ba của nó thì không thấy có cái gì bực bội hết trơn. Tại vì sao? Tại biết nó chơi như vậy, tức là nó tự nhiên của con nít. Có vậy không? Con nít mà ngồi mà nhắm mắt mà hành thiền là con nít này là phải coi chừng này. Vì vậy khi mà người ta giới thiệu với sư những cái em mà từng 18, 19, 20 tuổi mà đi hành thiền, nó thiệt sư không có hồi hởi phấn khởi. Vì đây chưa phải là cái tuổi phải hành thiền. Nói cho quý vị đừng có buồn. Những cái người mà ở tuổi rất là trẻ mà biết hành thiền, những người này ba la mật rất là cao, không phải chơi đâu. Còn cái người mà trẻ trẻ mà 15, 16, 17 tuổi, bọn này là bọn ham chơi. Nói chứ bọn là vậy là con nít mà. Con nít thì nó ham chơi thôi, nó chưa biết ngồi yên. Tại vì sao? Bởi vì nó chưa có kinh nghiệm cái cuộc đau khổ trong thế gian này. Đức Phật nói rằng cái tuổi, một cái mức độ mà cái hành thiền mà tốt nhất là từ 30 tuổi cho tới khoảng chừng 50, 60 tuổi thôi. Đừng có già hơn mà đừng có trẻ hơn. Trẻ hơn ham chơi, ham dục lạc của thế gian. Còn già hơn thì sức yếu rồi, kiệt quệ rồi, không có năng lượng để mà tu tập nữa. Đức Phật nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật loại những cái hạng người này ra, nhưng mà cái tốt nhất là nằm ở trong cái điều kiện đó, từ 30 tuổi tới 50 tuổi. Vì lúc đó là sao? Bắt đầu nó có cái sự chín mùi trong cuộc sống, bắt đầu nó thấm rồi, nó hiểu rồi. Nhà Phật gọi là trí tuệ đó, nó bắt đầu nó có ý thức, nó hiểu à cái chuyện như vậy là không nên làm, nên làm cái chuyện như vậy là đáng và không đáng, cái chuyện như vậy là phải bình tĩnh và giải quyết chứ đừng có hấp tấp. Còn mấy đứa nhỏ là không, nó muốn là nó làm, cái gì chắc để ý là quý vị hiểu. Vì vậy trong cái mức độ này, trong cái range này, tôi không biết tiếng Việt gọi là sao, là trong cái cấp này, từ 30 tới 50 mấy 60 tuổi thì cái đó tốt nhất để em hành thiền. Tại vì không quá già mà không quá trẻ. Vì vậy khi mà nói rằng tôi hành thiền chỉ có mục đích để tôi muốn tâm tự yên thôi, tâm tôi nó chao đảo quá, tôi tự yên quá, thì không phải thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ là cái sự thực tập làm cho cái sự quan sát của bạn nó càng lúc nó càng tin tưởng. Niệm là quan sát thôi chứ có gì đâu. Niệm định tuệ, có niệm mới có định. Thiền tứ niệm xứ là nhờ có chánh niệm mới có định. Còn thiền định là chỉ chú tâm cho thiệt giữ mới có định. Hai phương pháp hoàn toàn khác nhau. Quý vị ngồi thiền tâm quý vị nó suy nghĩ rất là dữ, quý vị không chịu, quý vị ép nó, quý vị đếm hơi thở, đến 1, đến 2, đến 3, rồi đếm trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ép cái tâm nó vô trong đó, giữ nó trong đó. Thì quý vị ép một lát thì nó vô à. Mà khi mà nó vô rồi, tâm quý vị rất là yên, mà quý vị chả hiểu gì hết. Và một cái khuynh hướng của tâm là khi mà tâm nó yên rồi là nó ngủ. Vì vậy mình thấy rất là nhiều hành giả ngồi mà ngủ gật là tại vì sao? Lúc mà tâm yên rồi không biết xử lý vấn đề như thế nào. Sau này những cái bài pháp sau sẽ giải thích cái cách thức để xử lý cái tâm buồn ngủ. Nếu mà mình không làm ngay từ lúc đầu, mình không khám phá rằng mình tâm mình đang buồn ngủ, đang ngủ gật á, nó trở thành thói quen, mình sửa không được. Mà nếu mình ngồi thiền mà mình ngủ gật, cái một cái thời thiền một tiếng mà mình ngủ gần hết cả 15, 20 phút, 30 phút là quý vị mất hết mắt rồi. Thì khi mình dậy trở lại, cái tâm của mình nó rất là chao đảo, vì trong một khoảng thời gian nó đâu có chánh niệm. Vì vậy ngủ suy nghĩ, suy nghĩ mệt quá ngủ nữa, ngủ suy nghĩ, ngồi giờ ngủ, ngủ suy nghĩ, suy nghĩ, ngủ suy nghĩ. Nói đến tập thiền mấy năm, bao nhiêu năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm rồi mà không có tiến bộ, đến khi có người có 10 năm không tiến bộ là vậy đó quý vị. Quý vị thấy họ lên họ ngồi rất là đều đặn, họ ngồi giờ này qua giờ kia mà trong người tâm nó hôn trầm, nó không có một cái sự tỉnh táo sáng suốt nào hết. Mà sư nói cái đó là không phải là sư nói quý vị đâu, mà sư này những năm đầu tiên sư tập thiền số buồn ngủ kinh hoàng lắm, ngồi nghiêng qua nghiêng lại không có một sự tỉnh táo nữa. Tại vì sao? Định tâm nhiều quá mà không có chánh niệm, tâm nó chú trong đề mục hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở, phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp, cứ đem nó vô hoài trong đó thì tâm nó phải yên xuống, nó chảy kéo vô, chạy kéo vô, chạy mình kéo vô, mình làm lát thì tâm mình nó phải nằm ở trong hơi thở của mình, tâm nó yên xuống rồi, nó yên tĩnh rồi, lúc đó mình không biết xử lý. Thế mà nó yên rồi là nó có khuynh hướng nó ngủ rồi. Khi nó yên rồi phải làm cái sao cho nó làm việc. Quý vị thuê một cái người tới mà làm công chuyện cho quý vị, mà quý vị không giao việc cho người ta, quý vị để yên cho người ta vậy thì người này ngồi góc này, người ngồi góc kia, nó ngủ hồi nào này. Cái tâm của mình nó cũng như vậy, tâm mình phải năng động, nó bắt nó làm việc hoài bằng cách duy trì chánh niệm, biết cái này, cái này, cái này, cái này. Trong khi mình ngồi như vậy mình phải nhắc nhở mình hoài, đây là cái kỹ thuật tập đó. Phải nhắc mình hoài để mình coi thử là tâm mình có sáng suốt để có biết cái gì không. Đó là lý do tại sao mà cho quý vị tới 5 đối tượng luôn. Để cái này nó tuột, để ý cái khác, để ý cái khác, để ý cái khác nữa. Vì vậy cái tâm nó đã đi ý là tâm làm việc, mà tâm làm việc sao nó ngủ được. Nó ngủ bởi vì yên quá thì tự nhiên nó làm biến, nó ngủ, nó không làm việc nữa. Nó không năng động nữa, nó không năng động nữa là nó ngủ. Vì vậy thì trở lại cái vấn đề mà thiền tập của chúng ta là quý vị duy trì chánh niệm. Trong khi quý vị tập cái này là quý vị phải duy trì chánh niệm rất là nhiều. Trong cái phần này thường sư nói cái điều trước tiên khi tôi hỏi quý vị tới đây, quý vị có biết quý vị làm cái gì không? Thường sư đang nhắc nhở mình rằng là nhớ là tu tập như thế nào để mà phát triển trí tuệ này. Quý vị là đây, quý vị tu, quý vị học, tu để là học, học là để mà kia bằng là mình hiểu thêm. Mình hiểu cái gì? Mình không hiểu người khác mà mình hiểu thân và tâm của mình này. Ví dụ có rất là nhiều người họ tới thiền viện, họ nói với thiền sư, họ nói: dạ thưa sư, con từ trước giờ con không có bao giờ con nghĩ là con hư ăn hết trơn, mà bây giờ con vô trường thiền con tập một thời gian con thấy trời ơi con hư ăn quá trời sư ạ. À. Thì ông sư đó ông mới kể, ông nói như thế này: con ôm cái bát lên ở trên trại đường đó. Đó thì bước vô cái bàn đó, cái bàn tròn tròn như thế này là cái bàn sắp cho bốn vị ngồi một bàn. Nhưng nó bước vô cái là anh thấy có cái dĩa bánh trung thu, bốn ông sư mà ba cái bánh bắt đầu nói trong này, bốn ông mà ba cái bánh chiền sao đây, bốn ông mà ba cái bánh chiền sao đây, bốn ông ba cái chiền sao đây, nó bắt đầu nó mở máy ở trong này đó, không kể vậy. Rồi tâm khác nó nói trả lời: thôi mà mày tiểu đường mà, thôi thiếu mà phần mày cũng được. Tâm khác nó phản bác: tiểu đường không không không, không có tiểu đại gì hết trơn á, bốn ông là bốn cái chứ không có tiểu. Rồi cái ông nói: rồi bây giờ thôi bốn ông mà ba cái thì ráng chịu. Ông nói: thôi bây giờ mình cũng phải để cái bát mình ngồi xuống chứ, chẳng lẽ mình đứng đó mình cứ nói hoài hay sao. Ngồi xuống thấy bốn cái bánh là cắt được 12 miếng, miếng nhỏ đó. Ông nói: ai thế vậy cũng được, người ba miếng cắt rồi mà, mình đi xa, đứng xa xa đâu có thấy. Mình thấy có ba cái mà thật ra trong một cái ta cắt tới bốn miếng rồi. Ví dụ quý vị thấy cái bánh trung thu chẳng hạn, thấy không, bốn ông là bốn cái bánh trung thu vậy này. Nhưng mà ông này quên rằng là trong này bốn cái mà ta đã cắt ra làm bốn rồi. Vì vậy một người là ba cái miếng, chẳng phải một cái. Tâm khác nó trả lời nó, thôi vậy cũng được đi. Ít ra nó cũng còn ba miếng này. Rồi ông thưa với thiền sư, nói thưa thiền sư, khi mà ăn nó thiệt sự ăn, con bóc một miếng, con nhai con thấy quá ngọt rồi. Con bị tiểu đường mà còn ngọt kiểu đó là con đâu có ăn. Vậy thì mình ăn một miếng mà ăn không hết, mà trời ơi làm gì rùm rùm, cái tâm nó làm khó chịu quá, la hét rùm. Từ trước giờ con không có chánh niệm, con đâu có thấy cái tâm của con. Bây giờ con cũng thấy con hư ăn dữ à. Mình là tiểu đường, đáng lẽ là mình không có quyền ăn, vậy mà mình cũng đòi cho được một cái bánh trung thu. Không có mình chịu không được. Con mới thấy rằng là nổi cái miếng ăn không, ta nói là miếng ăn là miếng tồi tàn. Mình thua một miếng mình chịu không được, vậy thì làm sao mà nói tới chuyện đạo quả giác ngộ giải thoát đây. Giải quyết cái vấn đề trước mặt là cái tham ăn này, giải quyết chưa được, làm sao mà nói chuyện cao hơn nữa đây. Vì vậy cái đường tu sao khó khăn quá. Đường tu sao thấy khó khăn quá làm sao đây. Thiền sư nói không sao đâu, thấy là được rồi. Ít ra mà sư thấy vậy là được rồi, phải không? Tại vì trước giờ sư đâu có thấy. Cái thấy này này là bắt đầu học này. Học để mình đừng có, để lần sau đừng bao giờ mình nói là mình không ham ăn. Rồi mình đừng có nói rằng là tôi là dễ lắm, ăn cái món gì cũng được, chưa chắc đâu. Trúng cái món mà không trúng hệ của mình là ngồi đó là mình chưa chắc mình nuốt nổi đâu. Mình nại bày ra đủ thứ, bị tại để cho mình bỏ bệnh thèm ăn. Đó, cái gì thấy không? Nhờ mình quan sát hoài, mình để ý hoài, lúc đó mình mới hiểu cá nhân của mình. Lấy ví dụ chẳng hạn như khi mà quý vị ghét ai chẳng hạn, quý vị bực bội người nào đó chẳng hạn. Đây là trường hợp, đây sư kể cái trường hợp của sư này. Sư gặp một ông sư ở bên thiền viện á. Đó. Ông sư đó là ông ngồi phía trước mặt sư một chút. Sư ngồi cái cánh bên này, ngay chính giữa, ông ngồi bên tay trái. Rồi ông tới là chung ông tới sau sư. Ông đi ầm vô ngồi ông lạc ông sư. Cái tiếng động mình không thích, không phải không thích. Ok, được, không sao cả, tiếng động chấp nhận đó. Nhưng mà sư nói với thiền sư, khi sư trình pháp, sư nói không biết tại vì sao mà tôi ghét ông sư này ghê gớm sư. Cái ông thiền sư ông nói không có phải là tự nhiên mà sư ghét đâu. Sư phải có cái ý gì về ông sư mới ghét. Nói tôi có ý gì đâu. Ông đại hàng tôi Việt Nam mà có biết quen biết gì đâu mà có ý. Thiền sư nói vậy thì bây giờ cứ mỗi lần mà sư nghe tiếng đùng đùng là sư biết ông đi vô rồi phải không? Sư dòm ông mà đồng thời sư quay từ cái tâm sư nó nói cái nào trong này cái gì. Một lần hai lần sư chưa để ý, lần sau nó nói đi cái gì mình cái thằng ăn cướp vậy. Rồi cái này này sư nói ông sư đó đi như thằng ăn cướp, tức là sư muốn ông sư đó phải đi cách khác, ông đi phải đi cho nhẹ nhàng cho thoải mái, còn đi mà ghen qua ghen lại như thế này thì giống cái thằng ăn cướp mình không ưa. Thì quý vị thấy là đó là cái phải thành kiến không. Mà khi thiền sư nói sư đâu có để ý. Ông nói dòm ông đó quay thử tâm mình nó nói cái gì. Tức là bạn dòm một đối tượng, bạn quay thử tâm bạn nó suy nghĩ cái gì ở trong này. Nó suy nghĩ cái gì, nó mới ghét người ta chứ. Vì vậy cái nguyên tắc của sự thực tập để mình nhận ra rằng khi mình ghét ai, mình quay thử tâm mình nó suy nghĩ cái gì về cái người đó. Thương người ta cũng vậy. Khi mình thương người ta thì mình phải khen ngợi cái gì đó rồi mình mới thích. Mà khi mình ghét ai, mình cũng nói cái gì ở trong này, mình mới ghét người ta. Vì vậy cái nguyên tắc là ghét thương là cái cảm xúc. Nó đến từ cái nào? Đến từ cái sự suy nghĩ. Không suy nghĩ, cảm xúc không có. Vì vậy nếu mà bạn chánh niệm được cái sự suy nghĩ của bạn, bạn chánh niệm được cái cảm xúc của bạn, là ngay từ lúc đợt khởi đầu nó gợi lên, bạn đã nắm nó được rồi. Ví dụ như bây giờ trường hợp của ông sư kia đó, nếu trong tâm sư nó nói, ông này ông đi cái gì mà cái tướng ông sư mà đi như ăn cướp chẳng hạn, dĩ nhiên là mình nói trong tâm đâu, mình đâu dám nói với ông trước mặt ông á, có vậy không? Với lại ông nói đề hàng mà sao mình biết tiếng gì đâu mà mình nói. Thì mình nhìn cái tâm đang nói như vậy là nó nín liền tức thì. Tín niệm là vậy đó. Khi bạn để ý cái tâm bạn nó nói cái gì, cho mày nói đi, rồi đi ăn cướp, rồi nói gì nữa. Nó nói được một lần mà nó bắt đầu nói thứ hai là bắt đầu cái cường độ nó yếu hơn, mà cái lần thứ ba là nó nín luôn. Tại vì mình nó thấy mình đang để ý. Đó, quý vị thấy không? Để ý là chánh niệm đó, quan sát. Quan sát tâm mình nó nói cái gì, tâm mình nó phản ứng cái gì trước đối tượng. Và nếu mà bạn có dịp mà bạn quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, bạn thấy trời ơi nó, cái tâm này nó nhiều chuyện quá, nó mệt mỏi quá. Vì vậy rất có một cái anh đó, anh cũng ở tại thiền viện Phước Sơn này, bây giờ cái vị đó đi tu rồi, sư không biết bây giờ còn ở Phước Sơn không nữa. Khi mà anh tu cái pháp môn tứ niệm xứ này, niệm tâm này với sư, anh là một người cư sĩ. Anh tới anh gặp sư, anh trình pháp, rồi anh nói dạ thưa sư, con tập cái thiền này là con thấy nó rất là lợi lạc cho con. Con thấy là nó kia bằng là nó, con mới thấy được cái tâm của con. Tại vì từ trước giờ tâm con có suy nghĩ rất là dữ, nó nói rất dữ trong này mà con không thấy. Bây giờ con tập con để ý nó, con thấy nó nói. Rồi sư hỏi rồi bây giờ anh thấy cái tâm anh sao? Dạ thưa sư, cái tâm con là cái thằng khốn nạn. Ông người Bắc mà, cái thằng khốn nạn. Cái sư nói thiệt ra nó đã khốn nạn từ lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Cái này là cái điểm đúng này, tánh kiến này. Tức là bạn thấy thật bạn là như thế nào. Khi bạn duy trì chánh niệm, tức là bạn quan sát bạn hoài, bạn thấy bạn không phải là cái người tốt như bạn nghĩ đâu. Thì như anh kia anh nói, anh thấy là anh là cái người rất là xấu, khốn nạn mà. Cái chữ khốn nạn là nó tồi tệ cái lắm, phải không? Như vậy là nhờ bạn quan sát, cho nó bắt đầu bạn hiểu bạn. Cái này gọi là trí tuệ này. Đó, mục đích của thiền tập là vậy. Vì vậy khi thiền sư hỏi bạn, bạn tới đây để làm cái gì? Nghĩa là bạn thiền tập để làm cái gì? Bạn thiền tập để ngồi cho yên hả? Ngồi một tiếng nó thấy thoải mặt, thoải mái, nhẹ nhàng, thoải mái rồi thôi đứng dậy ha? Không. Thiền tập làm thế nào để mà quan sát hoài, để mà có sự hiểu biết, có trí tuệ đó. Vì vậy gọi là niệm định phát triển trí tuệ. Khi mà bạn có trí tuệ rồi đó, bạn hiểu bạn rồi đó, bạn thấy bạn thích thú đó, bạn cứ quan sát hoài. Bạn khám phá những cái chuyện mà cái tâm bạn nó làm nhiều cái, nói nhiều cái mà bạn không có để ý. Và cứ vậy, niệm định tuệ, tính tấn niệm định tuệ, đúng là 5 cái luôn. Muốn có niệm là phải có tính, có tấn, mới tới có niệm, mới có định, mới có tuệ. Thì 5 cái này khi mà nó đã phát triển đầy đủ rồi, cái tuệ này này nó quay trở lại, nó hỗ trợ cho sự tinh tấn. Nghĩa là khi mà mình có trí tuệ rồi thì mình mới ráng mình tu tập cho nhiều hơn nữa, là bởi vì mình thích trong này mà. Còn khi mà mình tu tập một thời gian lâu mà mình không có hiểu, mình không có trí tuệ gì trơn, thì cái sự thực tập mình nó phải đi xuống. Mình tập theo cái thời khóa bài bản rồi vậy thôi, chứ mình không chẳng hiểu cái gì hết trơn. Và thầy sư thường nói rằng đây là rất là nhiều người họ tu tập một thời gian, họ tập rất là dữ, rất là đều đặn, họ cố gắng, nhưng mà qua một cái quá trình đó, không có cái sự hiểu biết nào thêm nữa, không hiểu được cái gì mới mẻ nữa, thì cái sự thực tập nó bắt đầu nó đi xuống. Và những cái người này là những người có khuynh hướng sẽ muốn cho tâm yên mà thôi. Bạn muốn ngồi một giờ thiền, chỉ cần tâm yên được rồi, còn hiểu không hiểu không thành vấn đề. Mà cái thiền tập này nó đâu có phải là để mà có sự hiểu biết, thì đâu có phải là chỉ giờ ngồi thôi. Nãy giờ sư thấy, tôi đưa cho quý vị thấy những cái ví dụ là những cái người này trong sinh hoạt hàng ngày họ quan sát cái tâm họ hoài. Còn mình quan sát cái tâm mình được bao nhiêu? Ra khỏi thiền viện cái mình quên rồi. Mình bị cuốn hút vào trong công chuyện, mình bị cuốn hút vào trong cái chuyện mà sinh hoạt của mình, trong cái chuyện làm ăn của mình. Gần như là mình không có để ý gì tới cái tâm của mình hết. Đó là lý do tại sao mà phiền não nó trở lại đó. Ở chùa thì mình tu được, về nhà mình phiền não. Là tại vì sao? Tại vì mình không có thói quen tập ở nhà. Vì vậy, cái thiền này chúng ta tu tập để có sự hiểu biết. Mà muốn có sự hiểu biết như thế này thì chúng ta phải duy trì chánh niệm. Có sự duy trì chánh niệm, có sự hiểu biết rồi thì cái sự tính, tấn, niệm, hễ mà có sự quan sát thì tự nhiên có định. Cái niệm này nó không thể tự nhiên mà nó có được đâu, nó có nhờ tâm định. Khi mà bạn duy trì chánh niệm để bạn quan sát cái hơi thở của bạn, cái tâm bạn nó phải ở yên đó. Vì vậy hễ có niệm, trong này nó có định, nhưng mà loại sát na định, nó không có định lâu dài, mà nó định thay đổi trong từng đề mục. Ví dụ bạn ngồi, bạn quan sát, bạn thấy rằng bạn để ý tới hơi thở, nhưng mà đồng thời tiếng động nó tới nữa. Vì vậy hơi thở và tiếng động nó tới cùng một lúc, thì cái tâm định của bạn nó không phải là nó ở trong này hoài, mà nó ở đây rồi chạy qua kia, rồi qua kia rồi trở lại đây, chạy tới chạy lui, chạy lui chạy tới. Nó đi theo cái chánh niệm. Chánh niệm ở đâu thì tâm định nó phát sinh ở đó. Vì vậy người ta gọi cái định ở trong thiền tứ niệm xứ là sát na định, là vậy. Sát na là nó một chút vậy thôi, nhưng mà nó liên tục hoài, nó đối tượng này, đối tượng quên. Cái này không phải là phóng tâm. Cái này đối với các vị mới tập có bởi hơi khó, sư chỉ nói sơ sơ chứ có biết nghe như vậy thôi. Vì vậy cái thiền tứ niệm xứ này tu tập như thế nào để có niệm, có định và có trí tuệ. Khi có niệm có định rồi tự nhiên nó có trí tuệ, và khi có trí tuệ rồi nó hỗ trợ lại cho niệm, cho định. Vì vậy khi thiền sư đặt cái câu hỏi tại sao bạn tới đây để làm gì, ý bạn nói là bạn tu thiền để làm gì? Nếu mà bạn tu thiền để muốn học hỏi, để muốn phát triển trí tuệ thì đây này tôi mới hướng dẫn cho quý vị. Còn quý vị tới đây để quý vị muốn có tâm cái định nó yên ổn giờ này của giờ kia, quý vị ngồi giờ này của giờ kia, rồi quý vị đứng dậy, quý vị đi về, rồi quý vị trả lại cho thiền sư, thì ông nói tôi không có hướng dẫn cho, giúp đỡ cho quý vị vậy. Rồi còn cái câu hỏi bạn tới đây để bạn mong cái gì? Bạn mong đắc đạo đắc quả phải không? Mình đã làm được đâu mà mình muốn cái gì? Đạo quả nó cao ghê lắm mà. Một người vào học năm thứ nhất trường đại học y khoa chẳng hạn, đây là những người nó có cái mong muốn để trở thành bác sĩ, có vậy không? Đó mà quý vị thấy không, trong một cái diễn trình rất là nhiều năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm bên Mỹ, 8, 9 năm á, rồi bạn cũng phải đi thực tập ở trong nhà thương, rồi bạn làm rất nhiều cái sự kia bằng là sai lầm, có thể là chết người nữa, cho tới 8, 9, 5, 10 năm rồi người ta mới phát cho quý vị cái bằng bác sĩ. Mà quý vị biết không, mấy cái ông bác sĩ mà mới ra trường là chuyên môn giết người thì mình đâu có dám tới. Thì cái anh mà mới tò te năm thứ nhất mà sao mà đòi làm bác sĩ được? Vì vậy cái người mới tập không thể nào mà muốn đắc cái gì được hết trơn à. Mà quý vị, khi mà quý vị muốn đắc như vậy là tâm tham của quý vị rất là nặng. Vì vậy ông thực sự ông nói hễ mà nếu mà quý vị nào mà muốn đắc, quý vị đi về đi, tôi làm giúp quý vị cũng được. Nói vậy để xác nhận với quý vị rằng cái này là nỗ lực của quý vị, và từ giờ này quý vị chưa có làm được, chưa với cao như vậy được, mà bắt đầu phải đi từ từ đi, bước lên cái đạo. Khi mà bước được rồi đó, từng bước một thì cái đỉnh trên cao mình sẽ đi tới mà thôi. Nhưng mà mình phải từng bước một ở dưới này mình đi này. Bây giờ mình trong cái giờ ngồi mình tập này, tập sao cái giờ của ngồi của mình á, mình đừng có cái thái độ đối kháng với sự suy nghĩ này. Mình đừng có khó chịu với sự đau nhức này. Mình đừng có bực bội vì cái cơn hôn trầm của mình này. Quý vị thấy rất là khó cho phải chơi đâu. Vì vậy ngày hôm qua sư nói rằng nếu mà quý vị nghĩ rằng trong 20 ngày hay là 15 ngày, 20 ngày sắp tới mà quý vị đắc được một cái gì, là quý vị biết sao, quý vị tự giết quý vị đấy. Bởi vì sư cũng đi với cái tâm tư như vậy mà. Bởi vì sư nghe nói rằng là chỉ cần 90 ngày là đắc đạo quả tu đạo hồn. Trời ơi, sư ráng muốn chết luôn. Tới 180 ngày rồi chưa thấy quả nào hết trơn, rồi bắt đầu chán. Là tại vì sao? Tại vì cái phần thông tin ta nói, Đức Phật Ngài nói trong 7 ngày hay là trong gì đây, trong 7 giờ là 7, cái thời gian đó là cái thời gian của những cái vị mà ba la mật rất là tròn đủ rồi, chứ đâu phải mình đâu. Mình ngồi chứ yên, mình quan sát tâm mình thấy tâm mình nó xấu xa trong này như thế nào. Như cái anh kia anh nói, nó khốn nạn vô cùng, nó nói toàn cái chuyện bậy bạ không à. Vậy thì ở đâu mà mình đòi đắc đạo đắc quả đây? Một cái vị mà thánh nhân là cái tâm các ngài nó không tham sân si, rất là ít. Ngay một cái vị mà tu đạo hồn, tức là vị sơ quả đó, tâm của các ngài nó rất là trong sạch. Người ta ví dụ tâm của một vị đắc đạo quả tu đạo hồn là giống như trời, mà tâm của người phàm là giống như là đất vậy đó. Nó xa cách biệt nhau. Vì vậy mình chưa có được cái gì hết mà mình muốn cái này mình cái kia, thì cái muốn này là biểu hiện của lòng tham. Mà hễ mà mình tu tập cái gì mà với lòng tham thì làm sao mà tiến bộ được. Mục đích của tu tập là bớt tham, bớt sân, bớt si mà. Mà ngay lúc đầu mình vô mình đã muốn cái này, muốn cái kia rồi, không được. Đó là lý do sư giải thích từng cái điểm một để quý vị hiểu tại vì sao mà khi mà quý vị tới, sư nói nếu mà quý vị muốn đắc cái gì, quý vị sẽ không đắc được đâu. Là như vậy đó. Bây giờ mong là mong cái gì nè? Mong trong cái thời gian 20 ngày quý vị nghe cho đủ cái thông tin để quý vị nắm cho được cái sự thực tập. Khi mà mình nắm được cái sự thực tập rồi thì bắt đầu về nhà đó mình tập thêm. Mình tập thêm dĩ nhiên là mình còn mới, do đó sẽ khó khăn rồi mình trở lại mình học nữa. Nó cứ đi tới đi lui hoài như vậy. Và mất rất là nhiều năm, rất là nhiều tháng, chứ không phải một ngày, hai ngày. Những cái năm đầu tiên mà sư đi thực tập là sư miệt mài sư tu tập, sư không có để ý tới cái chuyện đắc đạo đắc quả gì hết trơn. Nhưng mà khi mà mình nỗ lực một thời gian rồi là cái tâm của mình nó luôn luôn nó mong chờ, mong đợi phải có một cái gì để đền bù cho nó. Cũng giống như mình giúp ai vậy đó, mình giúp một người nào, mình giúp tiền, giúp bạc, là mình chỉ vẽ, mình dạy dỗ cho họ thì mình cũng muốn họ tiến bộ, mình muốn họ nên người, phải vậy không? Một thời gian mình thấy họ sao mà không có nên người, tại sao mà họ không tiến bộ, mình giúp họ đáng lẽ mình nghĩ rằng họ làm ăn được, họ giàu có, mà bây giờ họ cũng không giàu có, họ càng ngày họ càng tệ, là tâm mình nó rất là thất vọng. Vì bản chất của tâm của người thế gian là hễ mà đã giúp là mong cái sự đền bù, mong cái sự thành công, hễ mà đã cố gắng thì mong cái sự mà kêu mà kết quả phải cho được như ý của mình. Và cái này là tâm của những cái người mà thế gian. Còn cái người mà tu tập không có được giữ những cái tâm này. Bởi vì đây là những cái tâm mà toàn tâm tham không ạ. Mà mình bắt đầu với tâm tham, tâm sân là cái sự tu tập của mình nó sẽ tụt lui, nó không có tiến bộ. Bây giờ trong cái phần hướng dẫn thiền tập, Ngài Thiền Sư nói cái thứ nhất là nhớ đừng có chú tâm. Khi quý vị tập thiền đó, quý vị như sáng sư nói đó, quý vị có nhiều đề mục khác nhau. Quý vị cố gắng mở tâm ra. Trong cái giai đoạn đầu tiên hành giả chưa có làm được chuyện đó thì mình ở trong một đề mục đã. Ví dụ mình ở trong hơi thở chẳng hạn, hoặc là mình ở trong phòng xẹp. Rồi nhưng mà không phải ở trong đó đâu. Khi mình ở trong đó một thời gian rồi mình phải mở tâm ra để mình quan sát cái khác nữa. Ví dụ như sáng sư nói ở trong phòng xẹp rồi, tiếng động có nghe không nè? Nếu nghe tiếng động thì biết hơi thở, tiếng động hơi phòng xẹp, tiếng động. Như vậy thì quý vị thấy cái tâm quý vị nó tản ra rồi. Nó không còn ở trong một đối tượng nữa. Bởi vì cái thiền tứ niệm xứ này nó khác với thiền định. Thiền định chỉ có một đối tượng mà thôi. Cái người mà tập thiền định nó chỉ có một cái, một chú tâm hết vào đó và tâm nó rất là yên. Còn thiền tứ niệm xứ thì người ta nói rất nhiều về chánh niệm, ta không nói về tâm định. Bởi vì sao? Bởi vì trong thiền tứ niệm xứ cái định này là định đi theo chánh niệm, gọi là sát na định như hồi nãy sư nói. Vì vậy quan trọng là cái chánh niệm, chẳng phải quan trọng là cái định. Khi bạn chú tâm nhiều quá thì thiền sư nói rằng chánh niệm là nhận biết những cái gì xảy ra trong sáu căn, nó không đồng nghĩa với sự chú tâm. Khi sáu đối tượng xuất hiện trong sáu căn, hành giả ghi nhận hay biết chúng gọi là chánh niệm. Ví dụ quý vị ngồi chẳng hạn, quý vị biết hơi thở quý vị đang có, hơi thở vô hơi thở ra, cảm giác ở đầu chóp mũi, hoặc giả là cái phòng cái xẹp ở bụng, cái đó gọi là chánh niệm này. Tôi xin hỏi các hành giả mới đến, khi ngồi bạn có nhận mình đang ngồi không? Thưa sư, có nhận ra được bị sự xúc chạm của tay của chân của mình không? Dạ thưa sư có. Đó, nếu bạn nhận ra được cái đó là chánh niệm. Rồi bây giờ tôi hỏi nữa, ông nói quý vị nhìn tôi, quý vị có biết quý vị đang nhìn không? Rất nhiều người trả lời dạ có. Ông hỏi chắc không? Tại sao mà hỏi trở lại như vậy? Là tại vì sao? Để tôi sẽ để ý nói chắc nhở quý vị nghe nè. Ở trong cái thiền người ta nói về cái tâm và đối tượng. Ví dụ như sư ngồi đây, quý vị là đối tượng, cái tâm của sư nó để ý tới quý vị. Như vậy thì mình nói một cách cho đơn giản cho dễ hiểu là đây có cái tâm và đây có đối tượng, có vậy không? Cái tâm của mình đây nè, đứng ra đó để ý, và đây cái này là đối tượng. Thì khi mà người ta đặt với bạn cái câu hỏi đó là bạn có thấy bạn đang nhìn không, thì người ta không phải đối tượng đâu, mà ta đang hỏi cái tâm này nè. Ví dụ như cái câu hỏi bình thường người ta thường hỏi quý vị, ví dụ như quý vị nhìn cái gì mà thấy quý vị cười thì nói anh chị nhìn cái chi mà anh chị cười, anh chị nhìn cái gì, nghe cái gì mà anh chị thích như vậy, thì quý vị thấy câu hỏi đang hỏi về đối tượng. Còn thực sự hỏi trở lại là hỏi là khi quý vị nhìn, quý vị có biết quỷ đó quỷ đang nhìn, đang hỏi về cái tâm này này. Và rất là ít người biết cái này, chỉ có người tu tập mới biết. Đây này, cái tâm này nó để ý tới đối tượng này. Anh chị đang nhìn cái gì nói tới đối tượng. Anh chị đang nhìn cái gì đây? Do đó cái tâm của anh chị vui quá miệng mới cười. Thì là người ta hỏi là ta hỏi cái câu hỏi bình thường là hỏi về đối tượng, có phải vậy không? Tức là cái bên ngoài. Đây là sử dụng những cái từ để quý vị nắm bắt cho được cái ý nghĩa. Khi bạn nhìn một cái vật gì ở bên ngoài làm cho tâm của bạn thích thú quá, bạn cười, thì hỏi là cái vật đó là vật gì vậy? Thì đang hỏi về đối tượng. Ngược lại, thường sư hỏi rằng khi bạn nhìn, bạn có biết bạn đang nhìn không? Cái này là nói về cái tâm nhìn đấy. Cũng giống như mình nghe này, khi quý vị nghe một cái gì đó thì tôi hỏi quý vị, anh chị nghe cái gì vậy? Nghe cái gì là nghe tiếng máy quạt, nghe tiếng tim nó kêu, tim cái này kia, thì quý vị thấy không? Ta đang nói về đối tượng. Còn cái người tập thiền, tập một thời gian rồi không để ý tới đối tượng nữa, mà biết lỗ tai đang nghe hay là cái tâm đang nghe. Ví dụ quý vị ngồi này, sư nói, quý vị để ý tới tiếng của sư phải vậy không? Thì sư thấy cũng giống như tương tự nên sư gõ cái này, cạch 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 cạch. Quý vị đang nghe tiếng cạch cạch, có phải vậy không? Nhưng bây giờ sư nói này, quý vị nghe tiếng cạch cạch này, có không? Được, nghe tiếng máy quạt này, có không? Có, cái nghe đang có mặt, vậy là được rồi. Bởi vì khi sư gõ tôi hỏi quý vị có nghe không, quý vị trả lời có mà. Như vậy là cái tâm nó để ý tới cái nghe nữa. Ngoài cái tiếng cạch cạch rồi, nó còn để ý tới cái nghe nữa. Còn khi mà cái lỗ tai nó điếc rồi đó, thì cái tiếng cạch cạch cũng không biết, mà cái nghe cũng không có nữa. Đó là lý do tại sao mà cái sự khó khăn là cái nghe nó tới cùng một lúc với cái tiếng. Và đa phần thì người ta để ý tới cái tiếng mà ta không để ý tới cái nghe. Cái câu của thiền sư hỏi là anh chị em có thấy, có để ý tới cái thấy không? Quý vị thấy mà quý vị có biết quý vị đang thấy không? Là hỏi về cái tâm đang thấy này. Vì vậy khi mà hành giả trả lời có thì cũng hỏi trở lại liền có thiệt không? Bởi vì cái trong cái ngôn ngữ thông thường á, thì là người ta chỉ nói về đối tượng mà thôi. Vì vậy cái sự thực tập này nó quan trọng rất nhiều với cái tâm quan sát. Cái tâm nó đang biết cái gì, chứ không phải cái vật gì nó biết. Do đó người ta kêu mình đừng có chú tâm là vậy, là hãy để ý cái tâm nó đang để ý cái này, để ý cái này, để ý cái này, để ý cái này, nó đang nghe, đang biết, đang rờ, đang xúc chạm bất cứ cái gì. Thì quý vị thấy không, nó đi lên một cái mức độ rất là trừu tượng hơn nữa. Và đòi hỏi cái người tập phải là công phu ghê lắm mới hiểu ra được những chuyện này. Ngôn ngữ thông thường nói đôi khi quý vị nắm không được, nhưng mà sư cũng phải trình bày cho quý vị để quý vị hiểu tại vì sao đừng kêu quý vị chú tâm là vậy. Khi quý vị chú tâm, quý vị đang ở trong đối tượng mà thôi. Còn cái phương pháp thực tập này, ta nói về cái tâm này. Cái tâm thì nó biết nhiều thứ mà, chứ đâu có phải nó một thứ. Mà hễ mà nó biết nhiều thứ thì không thể nào nó ở trong một đối tượng lâu được. Nếu mà quý vị ngồi yên, quý vị chỉ nhắm mắt và sư hỏi quý vị có nghe không, nghe cái gì nhiều không, là quý vị sẽ để ý rất nhiều tiếng động. Đó, tâm nó đang để ý đây. Vì vậy cái chuyện thứ nhất người ta nhắc mình đó, trong khi mà tu tập cái này nhớ đừng chú tâm, nghĩa là ở trong một đối tượng quá lâu. Khi mình ở trong một đối tượng quá lâu, mình chỉ biết đối tượng mà mình không thấy cái tâm. Mà làm như vậy tức là chúng ta đi qua một cái sự thực tập khác, chứ không phải thiền tư niệm xứ. Cái chuyện thứ hai nữa là người ta nhắc mình là bất cứ những cái gì nó xảy ra ở trong thân và tâm trong khi mà quý vị ngồi, trong khi quý vị kinh nghiệm, nhắc mình nó là hiện tượng tự nhiên. Đó, cái chữ hiện tượng tự nhiên sao nghe lạ lùng quá, phải vậy không? Đối với các vị mới tập, cái gì mà hiện tượng tự nhiên? Đau nhất sao mà hiện tượng tự nhiên được? Đau cái chân tôi đau rõ ràng sao mà hiện tượng tự nhiên? Đâu phải của trời ngoài đất nó vô đâu mà hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên đây là những cái quy luật tự nhiên của thân và tâm. Ví dụ như quý vị ngồi, quý vị thấy cái tâm suy nghĩ, quý vị không chịu với cái tâm suy nghĩ. Tại vì sao? Quý vị nói ngồi xong mà tâm tôi nó cứ suy nghĩ hoài, Nếu mà hiện tượng tự nhiên là không có của tôi, bản chất của tâm là suy nghĩ mà. Có bao giờ mà quý vị đi ra ngoài chợ, quý vị đi mua bán hay là quý vị đi làm công chuyện của quý vị mà quý vị thấy tâm quý vị suy nghĩ đâu? Không thấy. Mà tại sao khi ngồi thiền mình thấy? Tại vì nhờ mình có chánh niệm, do đó mình thấy tâm suy nghĩ. Vì vậy thiền sư hỏi, tại sao mà bạn than thở về cái tâm suy nghĩ? Bạn phải cảm ơn đó chứ. Vì chứ ở nhà bạn đâu có thấy tâm suy nghĩ à? Bạn ở nhà bạn cũng suy nghĩ vậy, không suy nghĩ sao làm công chuyện này? Bây giờ có một cái công chuyện gì mình làm thì mình phải suy nghĩ chứ, phải không? Quý vị tới đây hành thiền thì quý vị cũng phải suy nghĩ chứ. Đó, bây giờ đã có nghe nói là có thông báo là có khóa thiền, rồi mình sắp xếp công chuyện của mình. Nếu mà mình là cái người mà làm việc thì mình xin phép nghỉ, học trò thì tiếp thời gian rồi chứ thế nào đó để mình đi dự khóa thiền chẳng hạn. Thì quý vị, những cái đó là quý vị kêu bằng kế hoạch hết trơn, suy nghĩ hết trơn. Vậy thì làm sao mà không suy nghĩ được đây? Nhưng mà quý vị có thấy đâu, khi mà quý vị tới đây rồi đó, quý vị ngồi đó, quý vị mới thấy tâm nó suy nghĩ, nó chạy tùm lum đà la đủ thứ chuyện hết trơn. Quý vị không muốn, từ trước giờ nó vẫn suy nghĩ như thường mà. Cũng giống như nãy anh kia anh nói là cái tâm con bây giờ con tu con mới thấy nó khốn nặng. Từ trước giờ nó thoái hư tật xấu nó có rất là nhiều rồi, điều mình không để ý. Cũng giống như mình có một đứa con vậy, mình không có để ý nó hư hồi nào mình đâu có biết. Mình cứ nghĩ nó ngoan nó giỏi không, bởi vì trước mặt mình thấy nó ngoan nó giỏi thiệt, nhưng mà mình có bao nhiêu thời giờ với nó đây? Thời gian mà mình sử dụng để mình ở với con mình tiếp xúc, mình gần gũi với con mình ít lắm, có vậy không? Nhất là với một cái thời gian, với cái công ăn việc làm đấy, bây giờ nó cha mẹ tất bật hoài, đi hoài, đôi khi để con ở nhà cho bà ngoại là cho bố em rồi nuôi rồi vậy đó, thì làm sao mình biết con mình nó hư nó xấu như thế nào? Cho đến lúc mà khi một câu chuyện, một cái chuyện gì đó đổ ra đó, ví dụ nó cô giáo thầy giáo viết thơ cho mình nói rằng con mình như vậy, cái đó mình mới hiểu là con mình nó có những cái thói hư tật xấu như vậy. Thì cái tâm của mình nó y hệt như vậy à. Cái tâm của mình là cái tâm phiền não mà. Vì mình đâu có phải là thánh nhân đâu. Mà tâm mà cái người mà không phải là bậc thánh á, thì cái tâm nó phiền não, nó đầy tham sân si. À, quý vị thấy không? Bây giờ đó mình nói chuyện ăn uống này, như hồi nãy sư nói đó. À, quý vị đi lên trong trai đường ta dọn cho quý vị ăn đó, thấy không? Dọn một món một ngày hôm nay được, ngày mai mà dọn lại món đó là trong này nó bắt đầu nó than thở rồi, có vậy không? Đó hôm qua có rồi đó. Mà tới ngày thứ ba nữa mà quý vị thấy rồi là nó bấy nhiêu đó cứ ra tới hoài đó, thấy không? Đó là rồi đó. Thì điều đó cho thấy là quý vị rất là tham ăn, quý vị mới nói vậy chứ. Khi mà mình không tham ăn, cái gì mình ăn cũng được hết trơn à. Mà cái bản chất của con người ta đó là ăn là phải đổi món hoài, thấy không? À, ví dụ như sư ở bên chùa của sư đó, ở bên Florida đó, à, thì cái chùa nó xa quá, vì vậy không có cái chuyện mà nấu mỗi ngày như ở đây. Mà sư thiệt ra sư cũng đâu có biết nấu gì đâu, mà đi chợ thì không có xe, thì người ta nấu, người ta đem tới cho mình. Người ta nấu trong cái hộp cà ri đó quý vị, cái miệng bằng cỡ này này, cao vậy à. Và con xin dâng cho sư cái hộp cà ri này, sư ăn 7 ngày mồ Phật. Thì bây giờ ngày thứ nhất mình ăn cà ri, ngày thứ hai cũng cà ri nữa, thì bây giờ tới ngày thứ ba phải đổi ra kỳ ra cho biết sao giờ. Thì đổi món được thì mình đổi tên thôi chứ biết sao. Sư nói như vậy không phải là sư than thở cái chỗ của sư, không có. Người Phật tử họ rất là tử tế, họ vui vẻ, họ giúp đỡ mình, nhưng mà họ không có thời giờ. Họ có rảnh có ngày thứ bảy chủ nhật à, thì họ nấu được cái gì họ nấu. Vì vậy họ nấu những cái món mà mình có thể để lâu được, ví dụ như món cà ri hay là món ragu là món gì đó. Và thường thường họ cho thì là ăn 4-5 ngày, 5-6 ngày như không. Thì là họ cứ nghĩ một món mà ăn 5 ngày thì 3 món ăn 15 ngày thì coi như tuần, coi như đủ rồi. Quý vị thế họ đem vô đem ra, hôm tới hôm lui lát rồi muốn ngán muốn chết rồi, lên tới lu mũi luôn à. Chưa dọn ra mà nó nói hôm nay nữa rồi, 3 thứ. Một là món bò kho, 2 món cà ri. Bò kho đổi lại kho quà, kho bò. Cà ri kỳ ra, chứ biết sao giờ. Đây là sư nói, không phải là sư phê bình gì, mà cái tâm của sư vậy. Vì vậy khi mà mình đi tới một cái chỗ đó như vậy mà thiếu thốn như vậy, mình thấy cái tâm của mình, tâm của mình nó buồn phiền, nó bực bội, nó sân hận, nó khó chịu với những cái đối tượng xung quanh mình. Mà thật ra những người Phật tử mà khi họ nấu như vậy, họ làm như vậy, họ cũng mất rất nhiều công phu thời giờ, có vậy không? Nhưng mà cái bản chất của mình đó, là mình ăn là mình phải muốn cái món nó thay đổi hoài, còn ăn một món mình không có chịu. Đó là lý do tại sao mà mình thấy là mình không vui vẻ với những cái gì người ta cho mình ăn. Do đó cái sự thực tập là sao? Là cứ nhắc quý vị coi chừng cái tâm quý vị hoài, quan sát quý vị hoài, để quý vị khám phá ra rằng quý vị không có thánh thiện như quý vị nghĩ, quý vị không tốt như quý vị nghĩ. Khi mà quý vị thấy rằng quý vị không thánh thiện, không tốt như quý vị nghĩ, là một cái bước rất là xa trong sự thực tập rồi đấy. Tại vì sao mà quý vị gọi là mà hiểu bước xa là tại vì sao? Đa phần là mình nghĩ mình tốt không, đa phần là mình nghĩ mình hay, mình giỏi không, ít khi mình nói mình xấu lắm. Ai xấu cho còn tôi là số một à? Vì mình nghĩ như vậy, bây giờ mình khám phá lại cái chuyện ngược trở lại, thì đây là cái sự hiểu biết này. Vì vậy ông thiền sư ông nói, tôi đã gặp thầy tôi từ lúc tôi còn nhỏ, và thầy tôi nói với tôi rằng tâm con xấu mà nó con biết tâm con tâm xấu như vậy là được rồi đấy. Cái gọi này là gọi là chánh kiến này. Còn cái tâm của mình nó xấu cũng có, nó tốt cũng có, mình không biết, mình cứ nói mình tốt không à, mình không thấy cái xấu của nó, thì cái này gọi là tà kiến. Mà thiền tập giúp cho chúng ta nhìn cho rõ cái tâm của mình như nó là, không che đậy, không giấu giếm, nó sao mình biết nó như vậy. Thì cái này mà cái bước đầu tiên này, để bắt đầu mình mới cải thiện, mình mới thay đổi này. Một người xấu mà không biết mình xấu thì làm sao mà sửa đây, thì cứ nghĩ mình tốt mà. Cũng giống như khi mà sư ở chùa của thầy của sư cứ nghĩ là mình ăn cái gì cũng được, mình đâu có tham ăn. Cho đến khi mà mình ở một mình, ở xa xôi quá, khi người Phật tử họ đem tới đồ ăn tới, mình không thích nữa, tâm mình nó phản ứng trước những cái chuyện, những cái đồ ăn mà ta cho mình, thì mình mới hiểu rằng là mình rất là tham ăn. Mình muốn mỗi ngày phải đổi món cho mình muốn phải có cái này, có cái kia, có cái nọ rồi vậy đó. Có một lần đấy quý vị, có cái cô kia có đem đồ ăn tới cái chùa của sư á, nó bị chiều rồi. Sư kể cái chuyện tham ăn của sư cho quý vị nghe, quý vị thấy. Mình suy nghĩ chắc có lẽ con mình sư cho quý vị cũng có rồi. Bữa đó là ăn cũng ớn quá rồi, cũng 5-6 ngày rồi. Có cái cô không biết ở đâu, cô đem tới, cô nói thưa sư, dạ ngày mai đó sư đổi món nghe sư, thay vì sư ăn cháo hết 8 tiếng ngày rồi, bây giờ sư đổi qua bánh bao. Cô mua mấy cái bánh bao, cô để trong tủ lạnh đó. Thì sư nói thôi cô đừng để trong tủ lạnh mà cô để ra ngoài giùm sư đi. Cô nói dạ không được đâu sư à, cái này con phải để trong tủ lạnh trong cơ sở nó hư. Thì nó ở thì để tủ lạnh cũng được. Để xong rồi cô ngồi đó, cô nói chuyện chút xíu rồi cô đi về. Rồi bắt đầu sư làm chút chút công chuyện là sư vô sư ngồi thiền. Thì mình cũng duy trì chánh niệm, hơi thở phòng xẹp, tiếng động rồi vậy. Tiếng động hơi thở phòng xẹp, cũng động hơi thở phòng xẹp, nó chen vô bánh bao, bánh bao, bánh bao. Bao gì giờ này? 8-9 giờ tối, bánh bao, hơi thở phòng xẹp, tiếng động hơi thở phòng xẹp, tiếng động, thơm quá ha. Rồi quý vị biết sao không? Khi mà mình hễ mà mình nghĩ tới đồ ăn là bụng nó đói. Bụng nó đói. Mình kêu vậy làm miếng đại đi. Chết sao? Bây giờ tới 8-9 giờ tối rồi mà làm miếng gì nữa? Ai cho mình ăn? Ông sư mà buổi chiều đâu có ăn đâu. Chị đâu mà ngày nói vậy mà nó không chịu à. Cứ phòng xẹp tiếng động phòng xẹp tiếng động rồi chút xúc chạm bánh bao trong này. Cuối cùng nó thúc đứng dậy. Thúc đứng dậy. Làm đại miếng đi, để cho đỡ đói ra rồi tính. Làm đại miếng đi, làm gì? Kìa rồi cái đang ngồi thiền đứng dậy. Đứng dậy chạy tới mở tủ lạnh ra, lấy cái bánh bao. Khi mà mở tủ lạnh ra đó, thấy hai cái bánh bao đứng nằm đó rồi đó, là cái cơn thèm muốn nó rất là mạnh. Thì tự nhiên có một cái tâm suy nghĩ, mình ăn cái này rồi bữa nào mình đi qua Miến Điện sao mình ăn. Miến Điện họ đâu có cho mình ăn buổi chiều, có vậy không? Nếu mà mình ăn được cái bánh bao, tự nhiên trong tâm mình nó suy nghĩ vậy à. Chứ sư cũng không động não suy nghĩ à. Ăn rồi ăn vậy rồi sao Miến Điện ăn được. Tự nhiên nó sợ quá, nó đóng cửa lại. Mồ Phật, bữa đó sư cũng thoát à. Thành ra sư nói, hễ mà quý vị đem đồ ăn gì thì cứ đem, bây giờ Đức Phật mới nói, khi mình đem đồ ăn gì tới đó, vậy bà sư và con có riêng điểm tâm đó, đừng có kể cái món gì trơn. Kể món gì nó thèm quá, nó ngồi thiền không được, là tại vậy đó. Thì các sư là nhắc nhở là chỉ nói, bây giờ con có đem điểm tâm đó, con để trong tủ lạnh đó, bữa nào sáng mai sư dậy thì nếu mà có ai dâng thì dâng, mà không có thì sư hâm lại dùng thôi. Cái đó gọi là mình dâng cúng đúng mà làm hợp pháp nữa. Còn khi mà mình nói cái tên đồ ăn ra đúng cái món hệ của mình á, tâm thiền đó, mình suy nghĩ mình cứ không có hành thiền được. Thì đó, bây giờ sư quan sát hoài sẽ mới thấy. Thật ra là sau khi mà sáng sớm mà khi mà dậy rồi mà hâm cái bánh bao lên ăn, sư đâu có thích cái mùi bánh bao. Nó có cái mùi gì khai khai cái gì. Sư nói xin lỗi vậy đó. Cái bánh bao nó có cái mùi gì kỳ kỳ lắm mà. Ăn có nửa cái một là không thích ăn nữa rồi. Thì mình suy nghĩ mình mới nói rằng là một cái món như thế này mình có thích đâu. Mà cái tâm nó tưởng. Nó tưởng cả cái buổi mà mình ngồi thiền. Mình nghĩ cả cần cả tiếng đồng hồ trong khi mình ngồi thiền, nó ngon 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 ngon, nhưng mà thật ra nó không phải ngon. Như vậy thì khi mà mình hiểu được cái tâm của mình thì lần sau nó nói nữa, lúc này là mình sẽ không nghe, có vậy không? Mà nó nói cái gì? Nói cái cô đó đẹp lắm rồi đó, chết rồi. Hoặc giả nó nói cái người này dễ thương lắm. Sư nhớ ông thần sư của sư, ông hay nói rằng đó, mấy sư từng trình pháp nói, dạ thưa sư, con đi ra ngoài đi bác, con thấy cô này cô kia rồi tâm con trong này nó nói dễ thương quá, đẹp quá, đẹp quá. Thầy sư hỏi, rồi đẹp rồi có chuyện gì với sư đây? Ngày hôm nay mà người ta đẹp, ngày hôm nay người ta dễ thương là do cái phước của người ta, phải vậy không? Một cái người mà đẹp, có một cái sắc đẹp tức là nhờ cái phước của họ đã làm trong quá khứ, bây giờ mới được như vậy. Mà người ta đẹp, người ta dễ thương là do cái phước của sư. Mà tự nhiên sư mở mắt rồi sư vướng vào đó, rồi sư về sư suy nghĩ ngày đêm, rồi dục trong tâm của sư nó khởi lên làm cho sư hành thiền cũng được, là sư ngu chứ. Người ta đẹp là chuyện của người ta thôi. Quý vị thấy cái sự phân tách rất là hợp lý vậy không? Nhưng mà cái tâm ái của mình nó vẫn làm việc như thường. Người nam thì phải thương người nữ, người nữ thì phải thương người nam. Bởi vì mình ở trong cái dục giới mà, cái chuyện bình thường à. Có một cái câu chuyện liên quan về tâm ái, sư nhớ sư kể cái gì nghe. Có một cái bà đó, có một sư đó tới mời bà, nghe nói là cái sư đó rất tu hành, rất là giỏi, tu hành giỏi lắm, mà cái đức độ được cũng hay rồi nữa, giới hạnh trong sạch mà có đức độ nữa. Thì bà mới làm một cái cốc, một cái am gì đó, bà mới mời sư về đó nhập hạ. Đó, nhưng mà bà nói rằng là bà chỉ nghe nói là sư này tu hành đàng hoàng tử tế thôi, cho bà không có biết là thật sự sư có tu hành đàng hoàng tử tế không. Thì bà mới dặn đứa con gái của bà đó là đó, khi nào mà con thấy mà hơi vắng vắng mà không có ai, con vô con gặp sư rồi con ôm ông coi thử làm sao. Con gái nói, trời ơi má, nó bà làm má biểu con làm cái gì mà kỳ cục vậy. Nó cái này là mình thử qua thử sư có người có tu hành không chứ. Đó, bà má thuyết phục hoài thì cô con gái cô chịu. Thì vào cái lúc mà cái bằng là bất thình lình kêu cô vô, cô đánh lễ sư, cô nói chuyện, rồi cái cô đứng dậy cô chào sư, rồi sư mới xoay qua cái cô ôm sư. Ôm là còn hung nữa chứ, đó rồi. Rồi cái bà má bà dặn á, hôn ôm sư rồi đó, nhớ hỏi sư là sư cảm thấy thế nào, ý muốn hỏi sư thấy có đã không đấy quý vị. Quý vị biết ông sư trả lời sao không? Không, tâm sư bây giờ thôi như hòn đá vậy đó. Ủa hòn đá cái sao mà tao ôm lại? Tâm sư bây giờ nó bằng phẳng, nó không có chấn động nữa, tức là tôi không có còn tâm ái nữa. Trả lời với con gái vậy, tôi không còn cái tâm ái của tôi nữa, hết rồi, sư hết dục rồi. Đó thì cái cô này, cô con gái nghe sao cũng về mới thưa lại bà mẹ là, đó khi mà con ôm sư là con hung ông, con hỏi ông sư thấy thế nào, thì ông trả lời ông nói tâm sư bây giờ bình thản lắm, không còn ái nữa. Bà báo đó, cái thằng cha này bà xạo, đuổi ra khỏi chùa, nói là tôi biết là sư chưa có tu hành gì đâu, thành ra sư nói vậy, chứ còn cái người tu tôi không nói vậy. Rồi ông này cũng đi tu một thời gian, bà cũng nghe tu nữa, tiến bộ nữa, bà mời về nữa. Lần này đó bà mới kêu cái cô con gái của cũng thử ông nữa đó. Cũng ôm ông, cũng hôn như lần trước, rồi hỏi bây giờ sư cảm nhận ra sao. Thì cái câu trả lời của sư này lúc này là nói rằng là sư cảm nhận sao, sư cảm thấy sao, thì con cũng cảm thấy như vậy, phải vậy không? Nghĩa là mà nếu mà sư cảm thấy hoang lạc á, thì con cũng cảm thấy hoang lạc chứ, phải vậy không? Sư thấy thế nào thì con cũng cảm thấy như vậy. Con muốn biết sư cảm nhận thế nào thì con coi cái con đi. Mà nhớ đừng có nói với con mẹ già đó. Tại vì sao? Tại vì lần này khi mà cái bà này bà nghe được, bà nói sư này là đắc đạo quả đó. Cái này là người con đã ngộ rồi đấy. Là tại vì sao? Ông thấy rất rõ cái tâm con. Ông thấy cái rõ tâm ông, nghĩa là khi mình ôm một người nữ trong tay, làm sao mà mình không có phát triển tâm ái được. Tâm ái mình có chứ. Đấy, nhưng mà nói ra người thế gian không hiểu đâu. Tùy theo cường độ của mỗi người chứ. Khi mà mình trực nhận được cái tâm của mình, nó cũng còn vương vấn vào đó. Nghĩa là cái sự giác ngộ của mình nó chưa có tới nơi tới chốn. Còn khi mà mình nói rằng tâm của sư bây giờ bình thản, tâm còn không biết thương yêu ai nữa, tức là mình nói mà mình không thấy tâm. Thì khi cái cô này, cái cô người mẹ đó mà nghe cái ông sư này nói, thì bà mẹ nói sư này đã có tu tập rồi đấy, chắc là dạy về pháp niệm tâm quá, sư cũng hiểu nó cái gì đó. Mà bà này bà nói câu vậy. Thì bà nói thôi bây giờ được, để cho sư ở đó và sư tu tập. Thì đây qua một cái câu chuyện, người ta kể cho mình nghe như vậy, đây là một cái câu chuyện thôi. Thì quý vị thấy, quan sát cái tâm đó, mình mới biết rằng là mình như thế nào. Vì vậy, có một lần sư tới cái chùa đó, sư ở trong cái chùa đó, thì có cái trước đó là có một sư ở trong đó. Rồi cái sư đó vì công chuyện đi thăm gia đình rồi bỏ đi, rồi giao sư ở cái chùa của mình. Trong cái chùa nó, cái nhà nó cũng lớn lắm. Rồi cái cô chủ chùa đó mới là nhắn tin cho sư, nói là sư ấy đi rồi, bây giờ sư ở mình sư có sợ ma không? Thì trả lời cũng có sợ chút chút chứ. Cái sau này khi mà cô gặp sư, cô nói cái sư kia nói là sư không sợ chút nào hết trơn á. Thì sư nói chắc có lẽ là sư vì đó chắc là A-la-hán rồi, còn sư là còn A-la-la, nên sư phải sợ chứ. Bởi vì tại sao mà mình không sợ? Là phải mình phải có một cái tầng thánh kêu bằng A-na-hàm á. Tâm sân mình hết rồi thì lúc đó mình mới không sợ chứ, sợ hãi là tâm sân mà. Nếu mình nói mình không sợ nữa, tức là mình phải đắc đạo quả chứ. Có một cái gì đó rất ghê gớm mình không có sợ hãi. Còn trong khi mà mình ở đó mà mình thấy mình sợ, lâu lâu cái tâm sợ nó cũng khởi sanh chứ. Nhưng mà dĩ nhiên so với những người khác nó không có quá lâu dài. Nhưng mà lâu lâu nó phải có chứ, cũng như tâm ái vậy. Ông kia ông tu, nhưng mà khi một cái người nữ mà trẻ lại ôm ông thì ông tâm ái phát sanh chứ. Nhưng mà nó không phát tác lâu dài. Còn cái người mà nói rằng tôi không có gì hết, là cái người đó không thấy tâm của mình mới nói câu đó. Bây giờ sư trở lại cái chuyện mà sư nói cái chùa đó đó. Sư ở trong cái chùa đó mà sư trả lời sợ là như thế này đấy quý vị này. Là có một lần là sư ngồi cái bằng Phật ngồi đây, đây trước mặt Phật, sư ngồi thiền vậy. Thì đây là có cái hành lang đi vô, trong đó có hai phòng, sư ở phòng, sư kia ở phòng. Sư kia đi về rồi, sư ở ngoài này thì trong kia không có ai hết trơn. Nhưng mà trong đó có một cái phòng thứ ba, thỉnh thoảng ta mở cái phòng đó thì các thiền sinh ngày hôm đó là ngày có khóa thiền. Các thiền sinh nam người ta cho vô đó ngủ buổi trưa. Nhưng mà lúc đó là 6-7 giờ tối rồi, thì thiền sinh ta về hết trơn rồi. Thiền sinh về hết trơn rồi, sư đó đi rồi, sư ngồi ngoài này thì trong kia không có ai hết trơn. Vậy mà sư nghe cửa trong đó đóng cái ầm liền. Khi mà sư nghe đang ngồi thiền như thế này, nghe cửa đóng cái ầm, sư mở mắt sư dòm qua thì có ai đi ra. Trời, lúc đầu là 5 phút đầu là thấy êm, mà tới 5 phút thứ hai mà tới chừng quá 5 phút rồi mà không thấy ai ra là bắt đầu nó run rồi cái gì. Run là sợ rồi chứ gì nữa. Bắt đầu nó hỏi, ủa ai ở trong đó mà đóng cửa vậy ta? Mình ngồi đây, ông kia đi rồi, giờ này là giờ thiền sinh ta đi về trong rồi mà sao cửa dập ầm. Khi mà sư xả thiền ra đó, thì sư vô trong đó sư coi thử là như thế nào, coi thử có ai không. Có khi có người nào ở trong đó mở cái cửa mà mình không để ý. Hai cái phòng trống rỗng, không có gì hết. Phòng sư tề không có cái gì rồi đó. Dĩ nhiên là phòng sư kia không có, sư qua cái phòng thứ ba coi thì có ai, thì trong phòng không có ai hết trơn. Tự nhiên trung tâm sư nói vậy thì hồi nãy mình nghe tiếng mở cửa là mở cửa nào. Sư đi ngược ra trở lại cái bàn Phật đây, cái đường hành lang vậy. Sư đi quay ra trở lại thì đi qua cái bàn Phật đó, thì sư thấy ở phía qua ngoài kia đã có cửa sổ đèn ở ngoài kia mở. Như vậy thì ngoài kia là cái phòng ăn á, hồi nãy có một người Phật tử nào vô, họ mở cửa phòng ăn, khi cửa mở phòng ăn nó đóng dập, mình tưởng cái cửa trong này nó mở. Khi mà mình hiểu ra được như vậy rồi thì cái tâm sợ mình tự nhiên nó bắt mắt liền tức thì. Khi sư đi vô trong đó, sư thấy không có ai, là sư thấy cái tâm của sư cũng bắt đầu hơi hoảng rồi, phải không? Nhưng mà khi sư quay ra trở lại, sư thấy xa xa cái đèn sáng thì mình nghĩ rằng hồi nãy là có một người vô trong phòng đó, và đó cũng có cái cửa ngang nữa, người ta đóng cái cửa đó. Rồi cái tiếng nó vội qua bên này, mình tưởng là ở trong này. Vì vậy người ta nói rằng tâm sợ nó đến rất nhiều từ nội tâm của mình. Cái người mà sợ ma, con ma nó ở ngoài mà con ma nó ở trong tâm của mình. Thì những cái trường hợp này là như vậy. Mình tưởng là ai vô mà đâu có ai vô, có một người nào mở cửa đằng kia, nhưng mà trong này nó dội cái tiếng động ở đây, do đó mình tưởng nó nằm ở đây. Và mình cứ nghĩ từ trong người sẽ có người đi ra, nhưng mà khi mà không có ai hết trơn tự nhiên mình sợ. Và thật ra đâu có ai đâu. Thì vì vậy tâm sợ đúng ra là tâm sân. Mà hễ mà mình chưa có đắc đạo quả, tâm mình nó vẫn sân như thường. Thật ra mình khoan hóa mình không sợ cái đó. Nhưng mà nếu với cái sự tu tập, với duy trì tánh niệm, mình quan sát hoài, mình thấy tâm sợ nó khởi sanh, mình biết cái tâm sợ, tâm sợ nó sẽ dịu xuống. Rồi khi mà có điều kiện nó khởi sanh nữa, mình quan sát nó dịu xuống. Và khi mà mình hiểu rằng cái chuyện mà mình sợ bên ngoài nó chuyện vô lý hay là do cái tưởng của mình, thì tự nhiên cái tâm sợ đó tự nhiên nó biết mất rồi. Khi mình không tu tập, khi mình không có được cái thông tin gì hết, khi mình không biết cách xử lý với những cái trạng thái tâm của mình, thì cái sự sợ hãi nó chồng chất với sợ hãi, nó cứ làm hoài như vậy, đến độ mà mình nghĩ là cái gì mình cũng sợ. Có một cái cô trình pháp, cô nói rằng là thưa sư, con đi về, con đi làm về, con thấy mẹ con té chết giấc nằm ngay dưới nhà, trời con hoảng sợ. Từ đó thưa sư, tâm con sợ hãi dữ quá, sợ hãi quá trời. Vậy thưa sư, sợ là cái gì mà làm sao mình vượt qua được cái sự sợ hãi? Thì cái đó là một cái đề tài cho bài pháp sắp tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Yeah.